em
và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 6 câu 20 đến hết câu 26. Bây giờ Đức Giêsu dừng lại ở một nơi chỗ đất bằng. Nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với Người. Đức Giêsu ngước mắt lên và nhìn các môn đệ Ngài nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi con người vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôi sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi những kẻ bây giờ được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được người ta ca tụng, vì các ngôi sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Giáo lý rút ra từ các bài đọc trong thánh lễ chúng ta mới nghe. Giáo hội muốn chúng ta sống phúc nghèo của Kitô. Thực ra thì bản chất cái nghèo là một sự giữ, nhưng mà sống nghèo về tin mừng lại là người được Chúa chúc phúc. Trong tin mừng Matthew và Luca đều đặt mối phúc nghèo đứng hàng đầu, nhưng mà tác giả Matthew và Luca lại ghi với một chủ ý khác biệt. Là Matthew có ý nói với những người Do Thái, họ phải chuyển đổi cái tư tưởng Do Thái giáo để trở thành Kitô giáo, đạo Công giáo. Thế thì ông viết khác một chút. Còn ở trong Luca thì Đức Giêsu lại muốn nói với toàn thể loài người là không phải tinh thần nghèo mà là sống nghèo thực sự. Để phân biệt cái điều này, chúng ta đọc lại tin mừng của Matthew 18 mối phúc thật ở chương 5 đó. Thì Matthew ghi nhận là Chúa Giêsu hôm đó gọi các môn đệ lên núi, rồi ngồi trên núi Ngài giảng dạy cho các môn đệ tám mối phúc, được gọi là hiến chương Đức Trời. Chúng ta hiểu ý niệm núi của tin mừng Matthew là ông có ý nói về hội thánh Chúa Kitô thiết lập. Cho nên ngay từ lúc Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng để thiết lập hội thánh của Ngài, Matthew cho biết Ngài thắng ma quỷ ở trên núi, tức là trong hội thánh chúng ta sẽ được chiến thắng sự dữ. Matthew chương 4 câu 8. Rồi tin mừng chương 5 câu 1 đến câu 12, Matthew lại ghi Chúa Giêsu ban tám mối phúc thật ở trên núi cho các môn đệ. Rồi ở chương 5 Câu 14, Đức Giêsu diễn tả đời sống người Kitô hữu phải giống như một thành xây dựng trên núi. Khi Đức Giêsu bày tỏ vinh quang phục sinh trước cho các môn đệ khỏi mất đức tin, thì Ngài cũng bày tỏ vinh quang đó ở trên núi của Matthew chương 17. Rồi Ngài cũng bị người ta giết ở trên núi sọ hay đồi sọ, Matthew chương 27 câu 33. Và trước khi về trời, Ngài cũng gọi các môn đệ, 11 ông, lên núi ở miền Bắc để nhận lệnh đi khắp thế gian, tập họp môn đệ trong Ngài bằng hai việc là phép rửa và dạy lời. Thưa, tôi đưa một số chứng từ đó, chúng ta thấy từ lúc Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng cho đến lúc Ngài về trời thì đều nói núi không thánh lắm. Cho nên khi ông viết lại 80 phút, Chúa Giêsu ban cho các tông đồ trên núi cũng chính là ông muốn nhấn mạnh những người thuộc xã hội Công giáo muốn được Chúa chúc phúc thì phải sống tinh thần nghèo khó. Tinh thần nghèo khó là ngược lại với tinh thần giàu có của những người Do Thái nói chung và của biệt phái và kinh sư nói riêng. Bởi vì giới này họ tự mãn họ là người trí thức vì họ có luật Môi-se. Họ nghĩ rằng cứ đọc, suy ngẫm và sống luật Môi-se là đủ làm cho mình nên công chính. Cái đó là cái giàu có về tinh thần tự mãn của họ. Họ không đón nhận thêm những chân lý của Chúa Giêsu đưa đến. Cho nên phải có tinh thần nghèo, khao khát chân lý thì mới có thể đón nhận được cái sự phong phú chân lý mà Đức Giêsu vừa làm hoàn hảo luật công ước, vừa ban luật mới cho những kẻ không hiểu thánh của Ngài. Đó là cái mục đích 80 phút của tin mừng Matthew chương 5. Còn trong tin mừng Luca hôm nay chúng ta mới đọc ở chương 6 đó, từ câu 20 đến 26, thì Luca lại ghi là Chúa Giêsu nói 40 phúc và 40 họa. Ngài không lên núi mà Ngài ngồi ở nơi vùng đất bằng phẳng, rồi dân mọi nơi mà Đức tuấn lên nhiều người đó, rồi Ngài lên tiếng nói với các môn đệ: phúc cho anh em là những người nghèo. Như vậy Đức Giêsu theo tin mừng của Luca là ông viết cho dân ngoại, là ông muốn nhấn mạnh là Chúa Giêsu muốn dạy cả loài người, mà Ngài lấy mẫu của các tông đồ để cho mọi người nơi nơi bắt chước các ông đã sống nghèo thế nào mà được Chúa chúc phúc. Thì mọi người muốn được Chúa chúc phúc cũng phải sống nghèo như các tông đồ đã noi gương thầy chi thánh của mình. Nói gương như thế nào? Thánh Tông Đồ viết trong thư thứ hai Quy Tô chương 8 câu 9 và tôi đọc lại. Hai Quy Tô chương 8 câu 9. Sao? Sao nên cứ chắc hỏi này mà đưa cơm cho mình vậy? Hai Quy Tô chương 8 câu 9. Ngày nào cũng học một câu rồi đưa ra. Đưa ra nói ra. Ngày nào chắc cũng mà bắt phải học một câu ấy, bây giờ hỏi được chứ ngồi một tuyệt vời.
Con tôi chính đáp câu chính: làm sao anh em trở nên giàu có như Đức Kitô, mà vì chúng ta Ngài đã trở nên nghèo có để chúng ta được trở nên giàu có nhờ sự nghèo có của Ngài.
À đúng rồi, đấy là cái mẫu nghèo khó mà Đức Giêsu đã bày tỏ cho các tông đồ noi gương mắt trước. Chúng ta phải giàu có như Chúa Giêsu, chứ không phải chúng ta nghèo đâu. Rồi vì người khác mà Chúa Giêsu lại trở nên nghèo để làm cho mọi người được giàu, thì cái tốc độ cũng vậy. giàu, rồi vì người khác, vì tin mừng, vì hạnh phúc người khác mà mình chấp nhận cái nghèo. Cái nghèo đó mới là cái phúc. Mà dù có như Chúa Giêsu thì cả cuộc đời của mình bao giờ đạt đây thì cần kiệm làm lụng vất vả, rồi nhịn ăn nhịn mặc, ăn uống đơn giản tiêu pha đơn, cần kiệm thì mãi mãi cũng chưa giàu bằng có, chưa giàu có bằng Chúa Giêsu cơ mà lấy cái mẫu giàu như Chúa Giêsu mà bắt chước thì cứ phải làm việc mãi và cứ phải tiết kiệm mãi. Bây giờ có Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu giàu nhất là Thiên Chúa mà chúng ta cố gắng mãi cảm thấy được mình chưa giàu đâu đâu vì phải cố gắng cứu cứu quan. Nhưng mà giàu để làm gì? Giàu để chia, giàu để nó phục vụ nước Thiên Chúa, giàu để nâng người ta từ hạ cấp cao cấp, để rồi mình chấp nhận nghe. Cho nên Đức Giêsu giàu nhất đến Thiên Chúa mà Ngài phục vụ loại người là bị bóc lột hết, chả còn gì hết. Đó, đó mới là cái nghèo mà Đức Giêsu chúc phúc cho tất cả những ai ở trên trần gian này. Nên cái nghèo của tin mừng Luca hôm nay là muốn nói cái nghèo này, nghèo thực sự, nghèo của vì người khác. Cho nên chúng ta thấy những lời Đức Giêsu dạy về mỗi phút này, ai muốn được hạnh phúc thì đừng để của cải dùng mà làm thỏa mãn các đam mê xác thịt của mình. Thánh Phaolô đã nhắn gửi giáo đoàn Côrintô ở thứ nhất chương 7 câu 29 đến 31, ông dạy thế này: từ nay ai có vợ thì kể như cũng có. Trời ông này có vợ mà kể như cũng có, trông nó coi hoa vậy. Ai có vợ mà kể như cũng có, tôi nghĩ chỉ mỗi cái chú xe không có ai mà giữ được đâu. Mỗi chú xe có vợ mà kể như không có, đố ông nào mà nói rằng tôi có vợ mà tôi kể như không có đó. Và Phaolô bảo đấy, từ nay anh em có vợ mà kể như không có, nhưng mà không được nói ngược lại nha. Đó. Người ta chết vì để lấy được người yêu mà quý nhất. Vậy mà Phaolô bảo không phải lấy vợ để mà hưởng thụ, có vợ kể không có, ai khóc kể như là không có khóc, ai vui mừng thì như là chẳng vui gì, ai có mua sắm thì kể như mình chẳng có gì, ai hưởng dụng của đời này thì hãy làm như là chẳng hưởng dụng, vì bộ mặt thế gian này đang như đi, không nắm giữ những thực tại ở trần gian này như là thân hồ mệnh để rồi hưởng thụ. Và Phaolô còn cụ thể lấy đời sống của ông để khuyên mọi người về đời sống lập gia đình hay không lập gia đình đây. Ông nói: anh em bắt chước tôi đi, sống độc thân. Tôi nói điều này không phải là ý của Thiên Chúa bảo tôi nói đâu, nhưng mà tôi nói với một cái kinh nghiệm sống mà là người được Chúa thương và cũng nhiều người tín nhiệm, cho nên tôi nói từ nay anh em hãy sống độc thân, đó là điều tốt. Và tôi nghĩ rằng đối với người ta như thế là tốt, ai cũng cho là tốt, sống độc thân. thân, đỡ khổ. Đừng lo tìm kiếm cho có vợ, và nếu bạn lấy vợ thì bạn chẳng có tội gì, còn cô gái có lấy chồng cũng chẳng có tội gì. Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ những người ấy là tự chuốc lấy khổ vào thân, và tôi thì tôi muốn cho anh em thoát khỏi những điều đó. Ông Phaolô có lẽ ông ấy nghĩ như vậy mà không lấy vợ đấy, lấy mệt lắm, quấy rầy. Ông sức lực nó bảo tôi kinh nghiệm mà, đỡ mệt, đỡ khổ, đỡ bị quấy. Đừng tưởng là lấy vợ là lấy được tiên đâu. Tôi bảo đảm chắc chắn không có một người nào, dù gia đình hạnh phúc đến cỡ mấy chăng nữa, mà nói rằng ha, tôi lấy vợ là nhất. Mà nhiều khi bảo thôi, Chúa dùng dù như vậy, hay là không đi tu được thì phải lấy vợ, chứ còn tôi bảo đảm không ai có thể nói được đời tôi lấy vợ là nhất, hạnh phúc nhất. Tất nhiên nhiều cái khổ lắm. Từ cái chỗ mà bí mật đến cái chỗ mà gia đình tan ấy, thì có bốn bước này, bốn cái mật này. Biết sao? Bắt đầu từ hai đứa thủ thỉ với nhau rất là bí mật, không biết hết, giấu cha giấu mẹ, giấu bạn giấu bè, bí mật, quanh nhau bí mật. Có khi là nhờ con thằng con trai nhờ đứa gái xỏ lỗ tai cho đỡ đấy. Quỳ quá. Cái đấy bí mật mà, hai đứa làm gì đâu biết đâu. Nhưng mà nó nhìn không được thì nó phải về nó thưa với bố mẹ. Bởi vì nó cứ hay đi sớm về khuya, thì bố mẹ thắc mắc thì phải trình với bố mẹ. Thế phải không? Để xin bố mẹ cho chúng hai đứa giúp con được nói chuyện thân mật với nhau. Là cha mẹ đồng ý hai đứa thân mật. Rồi sau thời gian nó tiếp xúc cả mấy năm đó, bắt đầu nó mới quyết định là con cho chúng con cưới đi. Chúng con tìm hiểu rồi, đúng không? Thấy rất là hợp, cưới. Cưới xong rồi trong ngày cưới thì rủ nhau đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. Thế là được ba cái mật rồi. Từ chú bí mật này với thân mật, rồi đi hưởng tuần trăng mật này, về đến nhà là có mấy hôm là vỡ mặt cãi nhau chính lắm, đúng không? Thì tôi coi xứ. Tôi nhớ có một anh thanh niên tôi rất quý đó, có nhiều tài lắm, tôi hay nhờ nó được nhiều việc. Tôi quen với một cô gái mà hai đứa quen nhau cũng lâu rồi. Bắt đầu chúng nó bí mật, còn nó không biết đâu, và chúng nó thân mật. Mỗi lần nó đi lễ là hai đứa nó chở nhau. Tôi có gặp nó, tôi nói này này, con ơi, chứ còn chưa cưới thì không nên chở với nhau ôm eo như như vợ chồng. Người ta ngoài nó nói rồi, bao giờ còn cưới đấy, bây giờ thì bí mật thôi, đừng có thân mật như vậy. Mà nó nói chẳng nghe, tại đứa gái nó bám như rỉa mà. Thằng kia thì tôi nói là thằng kia thì cũng muốn không muốn chở thì sẽ nói, nhưng mà con xéo lắm quá, kia không phải để thôi. Tôi nghĩ là thôi, chúng nó quen nhau về chắc là nó có hạnh phúc đấy. Vậy mà nó mới cưới nhau được có 7-8 năm nay gì đó, thế gặp tôi rồi nó than, cha ơi, vợ chồng của con không có chuyện với nhau rồi. Thấy chưa? Thấy nói chuyện với nhau là cứ gây lộn. Thôi thì biết vậy, chịu đựng, chịu đựng nhau, tôn trọng nhau thôi. để đỡ chịu tội. Tôi hỏi rằng vợ chồng mà cứ phải chịu đựng nhau từ lúc còn trẻ cho đến lúc già thì không biết tại sao sống nổi nhỉ? Tôi cũng thương hại đó, khổ chứ. Lúc chia cưới tưởng là ngon lành, tưởng là thần tiên, mà cưới rồi không phải vậy. Thế nên quả thật Phaolô nói rằng ở lại đi thì tốt hơn, chứ đừng gia đình tự chuốc lấy họa vào thân mình. Còn đối với những người giàu có thì chỉ lo hưởng thụ. Cho nên bị Chúa Chúa Sự Ngài nói khốn cho những kẻ giàu có vì nó đã được sự an ủi rồi, an ủi nơi của cải. Khốn cho kẻ no nay vì nó sẽ phải đói. Khốn cho kẻ vui cười, nó sẽ phải khóc lóc. Khốn cho kẻ được người ta khen, nó đặt trên chi giả. Thì cái cách kể này của Luca cũng là một nỗi văn. Ông muốn nói là cái cấp số nhân là anh nào mà dùng tiền của để hưởng thụ đó thì càng ngày cái khổ nó càng trầm chất lên. Nên ông mới nói là khốn cho kẻ giàu, giàu thì no, mà no thì cười được người ta khen. Thế nhỉ, nó đi liền với nhau như vậy, nó nhân lên. Nó là loại chim chi giả. Cha ông của họ cũng đã đối xử với các tiên tri giả, cũng khen các tiên tri giả như vậy. Còn tiên tri thật của Chúa Giêsu và như các tông đồ của Chúa Giêsu lấy làm mẫu đó, là họ bỏ mọi cái sự để theo Chúa Giêsu, và follow thì bỏ cả cái đời sống tình cảm, không có quen thân với bồ nào hết, sống với ông bà thành thơi hơn để làm được nhiều việc nó thoải mái. Cho nên trong bài đọc chúng ta mới nghe Phaolô viết thư khuyên giáo đoàn Côlôse, cũng đã nhắc cho chúng ta, ông nói anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Giêsu Kitô, nên anh em mới tìm kiếm những gì ở nơi thượng giới, nơi Đức Giêsu Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc về thượng giới, chứ đừng dán vào những gì thuộc hạ giới. Anh em hãy giết chết những gì thuộc hạ giới trong con người anh em, nhất là tình cảm. Đấy là gian dâm, phải không? Nói về tình cảm, gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu xa và tham lam, đó là những kẻ thờ mẫu tượng. Tại vì thay thờ Thiên Chúa thì thờ những cái vật chất đó để ứng phụ hết. Và những kẻ như thế Thiên Chúa sẽ thịnh nộ và giáng xuống trên những kẻ không biết tôn phục cái ý Thiên Chúa. Sự khi anh em đã ở như thế thì anh em từ đây phải bỏ tất cả những cái đó, và anh em đừng có giận dữ, đừng có nóng nảy, đừng có sống độc ác, không được ăn nói vô tục, anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người đã được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo nên. Anh em được giống Thiên Chúa và được thông hiểu, vì chỉ có Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người anh em. Thế nên ai sống những đòi hỏi của lời Chúa trong thế lễ hôm nay thì người đó mới xứng đáng là người được Chúa dựng nên để được hạnh phúc lành của Chúa. Chúa dựng nên để chúng ta được hạnh phúc lành, chứ không phải Chúa dựng nên để chúng ta phải lấy lấy án phạt đâu. Chúa dựng nên để hạnh phúc lành. Sống những đòi hỏi của tiên mục thì đáng được Chúa chúc lành. Bởi vì Thánh Vị 145:44 câu 9 nói đấy, Chúa tỏ lòng nhân hậu với tất cả những loài Chúa đã dựng nên, nhất là con người. Xứng đẹp lòng Chúa thì Chúa tỏ lòng nhân hậu. Cho nên mỗi người Kitô hữu hãy nhớ rằng cái ngày mình lạnh đi thích tẩy, mình đã trở thành hiền thê của Chúa Kitô. Mà người vợ theo luật Công giáo thì phải nghe lời chồng, bởi vì chồng là hình ảnh Đức Kitô mà. Người vợ thì phải nghe lời chồng đúng như lời kinh ta đọc ở Thánh Vị 145:44:11. Tôn nương hỡi, tức là nói về cô vợ đấy, tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai nghe. Có như thế chúng ta mới thực sự là người Chúa thực hiện điều Chúa đã hứa. Như câu tôn vô tin mừng chúng ta mới đọc ở Luca 6:23, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em thật lớn lao ở trên trời. Tôi kể hai câu chuyện đối lập để minh họa người được Chúa chúc phúc và kẻ chỉ bán lấy của cải thì tự chuốc cái họa cho mình. Lần đầu tiên tổ chức giới đại hội giới trẻ thế giới được tổ chức ở bên Ý, có trên 2 triệu bạn trẻ có mặt ở đó. Tất cả một trái tim, một đức tin, một lòng mến. Quý lắm. Cho nên các bạn trẻ họ tụ lại bên Đức Giáo Hoàng để tuyên xưng đức tin. Cái ảnh rất là đẹp, rất là sống động, rất là dễ thương, rất là thuyết phục để tin vào Chúa. Chứ không phải là tôn giáo, không phải là một cái gì nó mê tín này cả, phải loại bỏ đi đâu. Cho nên hôm đó có ông thị trưởng tên là Mancuso. Ông làm thị trưởng ở Firanga. Ông đã mới 34 tuổi, giỏi lắm, 34 tuổi mà làm thị trưởng. Ông chứng kiến cái cuộc đại hội giới trẻ đó, ông nhìn thấy sao tuyệt vời quá, sao người ta có đức tin hay quá, ông mến hay quá. Ông làm rộn ràng trái tim của ông. Thế là ông về cũng suy nghĩ, quyết định từ bỏ chức thị trưởng luôn, làm đơn từ bỏ, không làm thị trưởng nữa. Mới 34 tuổi một làm giữ chức thị trưởng là giàu lắm, mà tài lắm, người ta mới đặt làm thị trưởng luôn. 34 tuổi nhiều cái hứa hẹn đấy, còn từ bỏ xin đi tu đó. Con người đó là con người được chịu phục, nhận ra cái giá trị của tiết mừng được thể hiện qua sự có mặt của các bạn trẻ trong ngày đại hội giới trẻ bên Ý, cùng một đức tin, một trái tim làm cảm động ông thị trưởng Mancuso này và từ bỏ danh vọng đi thôi. Tôi sống như vậy thôi. Trong cái đó cậu bé kia bảo có đi không, đi tu khổ lắm cha, sao mẹ thì muốn mà cho con đi tu, mới bằng này nó đi tu khổ lắm, thế người ta giàu có sung sướng ta bỏ đi không sao. Con là làm Mancuso hết, hiểu không? Tên gì nói mình ơi, mình thông minh đấy, mình không hiểu có bác chết thông Mancuso cho trẻ không. Trời ơi, hỏi đi tôi khổ lắm, trời ơi. Thế thì làm sao được, người ta đưa bỏ danh vọng ta đi được à? Sống như vậy đó là một cái mẫu mà được Chúa chúc phúc, che lại một hình ảnh khác rất là đáng thương. Có một bà sống độc thân, sống độc thân không phải để mà lo về y hồn, mà bà ích kỷ, bà sức độc thân. Và vì văn hóa cũng không có nữa, cho nên bà ấy làm cái nghề buôn thú bán bưng. Tức là cái sau buổi chợ người ta về thì bà ấy đến cái chỗ hàng rau, những cái rau người ta bỏ đổ đi đấy, bà ấy nhặt đấy như vậy. Xong rồi bà ấy lựa ra những cái gì còn có thể làm dưa được thôi. Đấy, bà ấy được thú nhận những cái rau người ta bỏ, xong về nhà ra làm dưa, rồi sáng nó đi bán. Thì bà ấy thu góp những cái đồ ra phế thải ở chợ về, về nhà ngồi mà lựa thì vất vả lắm, đâu lắm. Ngày nào bà ấy cũng hiểu cái công việc đó, cho nên quá nửa đêm mới xong việc. Rồi cái hồ sáng sớm 4 giờ sáng đã lục đục dậy để dọn hàng đưa chợ bán. Bà ấy đâu còn giờ mà đi lấy đâu, cùng lắm là đi lấy chủ nhật để sợ có tội thôi. Vì có một thân một mình phải cần kiệm lắm, ăn không chấp ăn, tiêu chấp tiêu, đi nhận từng đồng các vậy thì gọn lại. Cho nên bà cũng có một số vốn. Thì khi bà đã có một cái số vốn được bao nhiêu cây vàng đó hay là bao nhiêu tiền đó, thì bà ấy đều ghi vào cuốn sổ. Thì bà ấy ghi, bà ấy còn quên hết mà, Vì để ghi lại xem rằng á, mình tài sản của mình có bao nhiêu á. Rồi mình cứ ghi bài có, bài ghi trong đó là chung ở trên giường này á, 5 chỉ vàng chẳng hạn như vậy, phải giấu ở gác bếp với một cây vàng chẳng hạn như vậy. Có thể quên mất, mình giấu như vậy, lúc tức để một chỗ để sợ cắp. Mình có một thân một mình đi chợ rồi, sợ trộm cắp cái vàng, để cho tủ thì nó cạy, cho nên bà ấy trơn chỗ nợ, bà ấy giấu chỗ kia, lúc tức ấy. Mà có lần đứa cháu nó đến chơi ấy, thì nó biết được là bác nó có làm công việc ấy, tức là có tài sản và giữ cái này chỗ kia, vì là bác nó cũng tôn trọng thôi, nó biết được bác có con sổ đỏ. Thế ngày kia bà cũng làm như mọi ngày vậy, thì dọn hàng xong rồi bà ấy mở cuốn sổ ra, bà ấy đi ghi chép chép, rồi buồn ngủ quá đi ngủ thôi, để con sổ đỏ. Đêm đó chú gọi ra khỏi thời gian không có biết. Cả một tuần lễ sau cũng không có biết. Thì mà có người đi qua nhà thấy có mùi, họ ấy dòm dòm vào trong nhà thì thấy màn buông xuống đây, đập cửa vào thấy bà ấy thối rữa. Tôi lấy là kinh lắm, nhìn vớ được cuốn sổ bà để ở đấy, biết được bà này tài sản đấy đâu, lấy trong sạch lấy hết rồi đi, đừng có biết nữa. Thế thì ngày hôm sau lối xóm phát hiện ra là bà này chết rồi, vì mùi nó bốc lên mà. Thì người ta đến thì thấy cửa đã mở rồi, người ta biết là có người vào rồi, có biết ai vào, có người vào không, bà khép cửa lại. Nếu tìm trong nhà không còn cái gì hết thì chắc không được đảm bảo lấy hết rồi, đưa đi mất. Thế lối xóm phải quyên góp tiền bạc để mua cho bà được cái hòm rẻ tiền nhất, rồi vội vàng đi thiêu thôi, bởi vì thối mất rồi, không đưa vào nhà thờ được, cha không đến làm lễ được, mùi ghê quá. Vội vàng đi thiêu, vào lúc đó đưa quan tài của bà đi ra, thì chỉ có con chó nó theo quan tài bà ấy, chả có gì. Đó cũng là một cái chức từ của những người chỉ nghĩ đến tiền bạc rồi cuối cùng được hưởng cái gì đó. Việt Nam người ta có câu như thế nào, kỳ khóc cho cọp nó thả. Vậy sao người ta biết được bà này có tài sản mà mất đấy, đấy là vì thời ít mấy tuần sau nữa đứa cháu của ấy nó nghe tin bác nó chết, nó mới đến thì nói với mọi người là bác tôi có tài sản, thì tôi biết bác tôi có cuốn sổ lắm như vậy, mà tôi viết thì ta mới nói là vậy bây giờ cuốn sổ đâu mất rồi, đứa nào vào đấy đi mất rồi, không biết đấy. Thế nên bạn kia cả cuộc đời vất vả cực khổ cũng không chẳng cái gì. Nhưng Phaolô đã nhắc cho giám mục của mình Timôthêu ở thứ nhất chương 6 câu 7 câu 9 ai thuộc không? Chúng ta đã không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được. Nếu có cơm ăn áo mặc hãy lấy thế làm đủ, còn những kẻ chỉ muốn làm giàu thì xa vào chiếc cám dỗ, xa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn đã bại. Cứ cụ thể như bài độc thân, độc thân kiểu đó thì không phải là độc thân được chúc này, được Phaolô cứ khích như là trong thư ông gửi cho bạn Corinto. Độc thân để rồi mà tìm cách vơ của cải, phải nghĩ rằng mình có được bao nhiêu tiền bạc của cải chôn cho đời giống kia tận một bệnh, rồi cuối cùng ta hết trả được cái gì, trên cũng chẳng được đưa về thờ, cũng chẳng được ai xin lễ cho, và cũng chẳng ai đi đưa xác. Mày có con chó theo hỏi thì đã tới cái chẳng rồi. Đó là cái kinh nghiệm sống để chúng ta suy gẫm, tức là phải sống nghèo như Chúa Giêsu trên dây mới được Chúa chúc phúc.